Chúa Nhật Bảy Phục Sinh. Lễ Chúa Thăng Thiên.
Thiên, Công vụ Tông đồ chương 1.
Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật lại tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là, ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.
Đức Kitô được siêu tôn. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1.
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi. Đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh? Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu? Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.
Đức Giêsu phục sinh hiện ra. Marco chương 16.
Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Trong Tin Mừng Matthew, Đức Giêsu là người thích núi. Núi gần với trời cao, núi cao đưa người ta gần với Thiên Chúa. Bài giảng quan trọng của Ngài là bài giảng trên núi. Ngài chữa lành mọi bệnh nhân trên núi. Và sau phục sinh, Đức Giêsu cũng muốn gặp lại các môn đệ trên một ngọn núi mà Ngài đã cẩn thận chỉ rõ. Ngọn núi này nằm ở vùng Galilee, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thầy trò. Galilee là nơi Ngài gọi các môn đệ đầu tiên, cũng là vùng đất đầu tiên được Ngài rao giảng. Đức Giêsu phục sinh rất mong gặp lại các môn đệ của mình. Họ đã trải qua những chịu đựng thử thách quá sức. Bao nhiêu cung bậc tình cảm đã diễn ra trong tâm hồn họ. Đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, buồn phiền, mất hướng. Chỉ sự hiện diện của Thầy mới mong chữa lành các vết thương. Đức Giêsu đã chủ động tạo một cái hẹn. Ngài nhờ thiên sứ và nhờ các bà chuyển cái hẹn đến cho các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Thầy. Không phải thấy Thầy như một người đã chết, nhưng như một người đang sống và sẽ đi tới Galilee trước các ông. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ trên ngọn núi đã định. Bây giờ, Ngài đến gặp họ trong cương vị hoàn toàn khác. Ngài không phải chỉ là vị Thầy đã sống với họ mấy năm qua, mà là đấng được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Chính Thiên Chúa đã cho Thầy toàn bộ quyền năng thần linh để Thầy trở nên Chúa của cả vũ trụ loài người. Giờ đây, vị Chúa quyền năng và vinh quang ấy đang đến gần họ, đến gần những kẻ đã bỏ chạy, không dám ở lại với Thầy. Chúa phục sinh không chỉ muốn giúp họ lấy lại đức tin, Ngài còn muốn trao cho họ một sứ mạng lớn, sứ mạng vươn ra khỏi biên giới của Israel để đến với mọi dân nước. Hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Họ đã được Chúa huấn luyện thành môn đệ như thế nào, thì họ cũng phải đào tạo những môn đệ mới như vậy. Ước mơ của Chúa là mọi người trên mặt đất trở thành môn đệ. Là môn đệ của Thầy Giêsu, đòi phải đi sau Thầy, đi cùng đường với Thầy và chia sẻ trọn vẹn số phận của Thầy. Chúa phục sinh còn chỉ cho các môn đệ biết cách huấn luyện nữa. Đó là dạy lại cho các môn đệ mới những gì mình đã được học. truyền thụ cho họ tất cả những gì mình đã thụ nhận từ Thầy Giê-xu. Đây không phải là kiến thức suông, nhưng là mọi điều phải tuân giữ. Như vậy, các môn đệ của Thầy Giê-xu trải qua muôn thế hệ đều có nét giống nhau vì sống cùng một giáo huấn của Thầy. Hơn nữa, họ cũng được lãnh nhận một phép rửa nhân danh ba ngôi. Chúa về trời để lại cho chúng ta một mệnh lệnh rõ ràng. Hãy đi khắp mọi nơi, đến với mọi dân tộc trên mặt đất, để làm cho mọi người trở thành môn đệ. Người Kitô hữu không được đứng nhìn trời, lý do là vì họ phải đi khắp nơi để thi hành mệnh lệnh của Chúa. Chúa về trời, nhưng Chúa còn ở mãi với giáo hội, nên hôm nay Chúa vẫn ra đi với chúng ta, để loan báo tin mừng trên mọi nẻo đường thế giới. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến bước về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.